Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ Đức, Pháp, Thanh Phương, Thụy My, Khánh Bình và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 6 2016. Trung Quốc sẽ mở các chuyến du lịch thường xuyên đến quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên bắn liên tiếp hai hỏa tiễn tầm trung. Chính phủ Pháp cho phép công đoàn biểu tình sau khi đã ra lệnh cấm. Tư pháp Ai Cập bác bỏ việc trao trả hai hòn đảo cho Ả Rập Xê Út. Chủ đề một của ngày một sự kiện châu Âu chia rẽ về chiến lược hậu trưng cầu dân ý tại Anh Quốc. Anh Quốc một ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về đi hay ở lại châu Âu, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, hôm nay báo chí nhà nước Trung Quốc loan tin là nước này sẽ mở các chuyến du lịch thường xuyên đến quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng này. Hiện giờ các công ty Trung Quốc đã mở các chuyến du lịch đến quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm hoàn toàn từ năm 1974 dành riêng cho khách Trung Quốc. Theo tờ China Daily, chính quyền tỉnh Hải Nam vừa đưa ra đề nghị phát triển các chuyến du lịch tương tự đến quần đảo Trường Sa với các tàu sẽ xuất phát từ đảo này. Các chuyến du lịch đến Trường Sa theo dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2020. Kế hoạch nói trên chắc chắn sẽ gặp phản đối từ các nước trong khu vực cũng như Hoa Kỳ, vốn đã rất quan ngại trước việc Bắc Kinh có những hoạt động nhằm áp đặt chủ quyền của họ lên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Theo các nhà phân tích, các kế hoạch phát triển của Trung Quốc ở Trường Sa sẽ tạo nên sự hiện diện thường xuyên đầu tiên của Bắc Kinh sâu trong vùng Biển Đông. Ngày 21 tháng 6, tức là hôm qua, Tập đoàn Vận tải Biển Trung Quốc cũng thông báo sẽ khai trương các chuyến tàu du lịch tới quần đảo Hoàng Sa kể từ tháng 7. Trước đó, cũng tờ China Daily trích dẫn thị trưởng thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm cho biết đã có khoảng 30.000 người đi du lịch Hoàng Sa. Từ năm 2013, khách du lịch Trung Quốc đã có thể đến tham quan những khu vực không phải là quân sự ở Biển Đông, nhưng khách ngoại quốc thì chưa được đi theo các chuyến du lịch này. Cũng liên quan tới Biển Đông, Ngoại trưởng Indonesia hôm nay bác bỏ lập trường của Bắc Kinh là hai nước có du sách chồng chéo trên Biển Đông, nơi vừa xảy ra các vụ chạm trán giữa các tàu hải quân Indonesia và Trung Quốc.
Ngoại trưởng Retno Marsudi hôm thứ Hai tuyên bố Indonesia không hề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng có một số bất đồng về quyền hàng hải và lợi ích. Bà nói, lập trường của chúng tôi rất rõ, các yêu sách chỉ có thể dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đối với Indonesia, chúng tôi không tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc về bất kỳ hình thức nào. Thế là chẩn. Indonesia không nằm trong số những quốc gia trong khu vực phản đối các hoạt động bồi đắp của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Nhưng Jakarta bất bình trước việc Bắc Kinh đưa vùng biển bao quanh quần đảo Natuna của Indonesia vào trong phạm vi đường chính đoạn trong yêu sách chủ quyền Biển Đông. Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng một tàu hải quân Indonesia hôm thứ Sáu đã bắn vào một tàu đánh cá Trung Quốc gần quần đảo này, khiến một người bị thương. Hải quân Indonesia đáp trả, chỉ bắn cảnh cáo nhiều tàu Trung Quốc xâm nhập đánh cá bất hợp pháp, nhưng không làm ai bị thương tích. Đây là vụ đụng độ thứ ba gần Natuna trong năm nay, trong bối cảnh căng thẳng đang tăng lên do thái độ quyết đoán của Bắc Kinh tại Biển Đông. Phó Tổng thống Indonesia nói với Reuters là Indonesia sẽ cứng rắn hơn trong việc bảo vệ đặc quyền tại vùng biển bao quanh Natuna. Theo tin vừa nhận được, ngày mai Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ đến Natuna để xác quyết chủ quyền.
Trên đường đến Biển Đông, ngày hôm qua, ba tàu chiến Ấn Độ thuộc hạm đội Phương Đông đã ghé cảng Busan của Hàn Quốc. Tàu chuyến tầm 4 ngày, hoạt động nói trên nằm trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ có những trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên. Dẫn đầu đoàn Ấn Độ là chuẩn đô đốc Pokhare, tư lệnh hạm đội Phương Đông. Nhiều khả năng sẽ có diễn tập chung nhằm tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin và tìm kiếm cứu hộ. Bên cạnh đó, cũng có các giao lưu về văn hóa thể thao và chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng hai nước. Quan hệ an ninh quốc phòng giữa Ấn Độ và Hàn Quốc trong những năm qua có nhiều tiến triển. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thăm Hàn Quốc vào ngày 16 tháng 4 vừa qua. Hai nước cũng đã có bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực quốc phòng. Cách đây một tuần vào ngày 14 tháng 6, Hải quân Ấn Độ đã tập trận chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong cuộc tập trận Malabar 2016.
Cũng về thời sự châu Á, tờ Nhân dân Nhật Báo hôm nay đã cực lực lên án việc Hoa Kỳ điều hai hàng không mẫu hạm đến vùng Đông Á trong lúc đang căng thẳng về quân sự trước thái độ hung hăng của Trung Quốc.
hai hàng không mẫu hạm John C. Stennis và Ronald Reagan bắt đầu các hoạt động chung với Philippines vào cuối tuần nhằm biểu dương sức mạnh vào thời điểm tòa án trọng tài thường trực sắp ra phán quyết liên quan đến yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định Mỹ đã nhắm sai mục tiêu khi chơi trò này với Trung Quốc. Bài viết ký tên Johnson, tức Trung Thanh, một từ đồng âm với tiếng nói Trung Hoa, thường được sử dụng để bày tỏ quan điểm về chính sách đối ngoại. Tờ báo nói thêm, đằng sau tư tưởng sai lầm này là nỗi lo âu và sự ngạo mạn của Washington và là biểu hiện chân thực cho đầu óc bá chủ của Mỹ. Tới lời chẩn, hôm thứ Hai, Tư lệnh Hải quân Mỹ tuyên bố việc triển khai các tàu sân bay là dấu hiệu cho thấy sự cam kết của Hoa Kỳ về an ninh khu vực và hy vọng sẽ ngăn cản được mọi âm mưu gây bất ổn tại Biển Đông. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương nói rằng các hàng không mẫu hạm bắt đầu chiến dịch vào hôm thứ Bảy, trong đó có cả tập trận phòng không, giám sát trên biển, không chiến và tấn công tầm xa.
Liên quan đến thời sự Trung Quốc, hôm qua, truyền thông của chính quyền Bắc Kinh cho đăng một đoạn video, trong đó ông Lâm Tổ Loan, người được dân thôn Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, làm mầu làm trưởng thôn một cách dân chủ, thừa nhận là ông đã nhận hối lộ.
Theo AFP, người dân địa phương biểu tình giận dữ đòi thả người khi ông này bị bắt vào khuya thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy tuần trước. Hôm qua, truyền thông Trung Quốc đã cho phát một video, trong đó ông Lâm thú nhận mình đã nhận hối lộ. Theo lời thú nhận trong video, ông Lâm nhận hối lộ trong một số việc công và chuyện mua sắm của thôn vì thiếu hiểu biết về luật pháp từ theo nguyên văn. Các luật sư lên án việc cho phát các video thú tội sau khi công an thẩm vấn trước khi bị tòa kết án là khá phổ biến ở Trung Quốc. Một người dân địa phương cho AFP biết công an xuất hiện rất nhiều để ngăn chặn những hành động phản đối việc bắt ông. Trước khi bị bắt, ông Lâm Tổ Loan có ý định tổ chức một cuộc biểu tình phản đối chính phủ về việc giải quyết vi phạm trong trưng thu đất đai không có tiến triển gì từ năm 2012.
Chuyển sang khu vực bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hôm nay đã liên tiếp phóng đi hai hỏa tiễn tầm trung, dường như đã đạt đến khoảng cách lớn hơn so với các lần bắn trước, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
Đây là loại hỏa tiễn Musudan có tầm bắn từ 2.500 đến 4.000 cây số, có thể đe dọa các căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam tại Thái Bình Dương. Hỏa tiễn thứ nhất được phóng đi lúc gần 6 giờ sáng nay và có thể đã bay được 150 cây số trên biển Nhật Bản. Hỏa tiễn Musudan thứ hai bắn đi 2 tiếng đồng hồ sau đó ở cùng địa điểm đã bay được khoảng 400 cây số. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đang tiến hành các phân tích bổ sung nhưng không khẳng định đợt phóng thứ hai đã thành công hay không. Trong năm nay, 4 tên lửa Musudan của Bình Nhưỡng đã bị phát nổ ngay tại bể phóng hoặc ít lâu sau khi phóng đi. Một vụ bắn hỏa tiễn thành công sẽ là tiến bộ đáng kể của Bắc Triều Tiên, vốn đang tìm cách tăng cường kho vũ khí nguyên tử có thể tấn công vào đất Mỹ. Cộng đồng quốc tế ngay lập tức đã lên án, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hành động này chỉ làm đẩy nhanh nỗ lực của quốc tế buộc Bắc Triều Tiên phải trả giá cho những khiêu khích. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói rằng việc thử hỏa tiễn kiểu này là không thể dung thứ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng có nguy cơ bị trừng phạt nặng nề thêm, tố cáo tính mỹ chân và lừa gạt của đề nghị đối thoại với Seoul mới đây.
Chuyển sang khu vực châu Âu, sau khi ra lệnh cấm, chính phủ xã hội của Pháp cuối cùng đã cho phép một cuộc biểu tình của công đoàn vào ngày mai, nhưng với lộ trình do chính phủ đề nghị. Sau hai ngày thương lượng bất thành với công đoàn, Sở Cảnh sát Paris sáng nay đã loan báo quyết định cấm một cuộc biểu tình vào ngày mai ở thủ đô nước Pháp theo lời kêu gọi của các công đoàn nhằm tiếp tục phản đối luật lao động mới. Đây là lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua chính phủ Pháp ra lệnh cấm biểu tình của công đoàn, một quyết định đã gây chia rẽ nội bộ chính giới nước này. Trong bản thông báo, Sở Cảnh sát Paris cho biết họ không có sự lựa chọn nào khác sau khi các công đoàn từ chối đề nghị chỉ tập hợp biểu tình tại một nơi thay vì tuần hành để cho nhà chức trách dễ kiểm soát hơn. Ngay sau đó, các lãnh đạo công đoàn đã xin gặp Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và sau cuộc gặp gỡ này, cuối cùng chính phủ đã cho phép biểu tình nhưng theo một lộ trình do Bộ Nội vụ đề nghị, tức là một đoạn đường chỉ dài 1,6 km gần quảng trường Bastille. Ban đầu, các công đoàn đòi là đoàn biểu tình phải được tuần hành từ quảng trường Bastille đến quảng trường Nation. Từ nhiều tuần qua, Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đã dọa sẽ cấm các cuộc biểu tình phản đối luật lao động sau các vụ bạo động dữ dội xảy ra trong cuộc biểu tình ngày 14 tháng 6 vừa qua, với hàng trăm người đã tấn công cảnh sát, đập phá, cướp bóc nhiều ngân hàng, cửa hiệu và công sở, trong đó có một bệnh viện dành cho trẻ em. Sau khi được phép biểu tình ngày mai, lãnh đạo công đoàn CGT đã yêu cầu Tổng thống François Hollande tiếp các công đoàn thật sớm để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Chuyển sang Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất là tỷ lệ được lòng dân suy giảm nhiều, và thứ hai là tiền chi cho vận động tranh cử cũng thiếu, trong lúc quỹ vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, chắc chắn là ứng viên của Đảng Dân Chủ, thì đầy ắp. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Poutier gửi về bài tường trình.
Au mois de mai, Donald Trump a récolté entre 3 et 5 millions de dollars alors qu'il
trong tháng 5, ông Donald Trump quyên góp được từ 3 đến 5 triệu đô la. Trong lúc đó, bà Hillary Clinton quyên góp được tới 26 triệu. Đến ngày 1 tháng 6, quỹ vận động tranh cử của ông Trump chỉ còn hơn 1 triệu đô la và bà Clinton thì còn tới 42 triệu. Làm thế nào giải thích được sự chênh lệch này? Thật ra, ông Trump không thích đi quyên góp, huy động vốn và tố cáo đối thủ bà Clinton đã bị những người góp tiền thao túng. Tuy vậy, trên mạng Internet, ông Trump cũng vừa phải đưa ra lời kêu gọi các ủng hộ viên hỗ trợ tài chính, đồng thời ông cho biết sẵn sàng sử dụng tiền riêng của mình để chi cho cuộc vận động tranh cử, giống như ông đã làm trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Ông tự hào khoe là có một nhóm vận động tranh cử nhỏ, chỉ có 70 người nhưng lại hoạt động hiệu quả, trong lúc nhóm của bà Clinton có tới 700 người. Thế nhưng, tất cả những chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa đều cho rằng, nếu như không quá muộn thì từ ngay bây giờ, ông Trump nhất thiết phải lập một mạng lưới vận động tranh cử trên phạm vi toàn quốc gia thì mới có thể đắc cử. Đương nhiên, các công việc này đòi hỏi phải có tiền, và vào lúc này thì bà Clinton có lợi thế hơn. Trong một bài diễn văn nói về kinh tế, đọc tại bang Ohio, bà Clinton đã công kích hình ảnh một doanh nghiệp thành đạt của ông Trump, và theo bà thì chương trình kinh tế mà ông Trump đề xuất sẽ đẩy đất nước rơi vào suy thoái. Mặc dù vậy, trong việc phục hồi nền kinh tế thì lại có nhiều người Mỹ tin tưởng vào ông Trump hơn là bà cụ thượng nghị sĩ New York.
Jean-Louis Poutier, Washington, RFI.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, Tòa án Hành chính Ai Cập hôm qua đã bác bỏ hiệp ước phân định ranh giới trên biển mà chính phủ nước này đã ký với Ả Rập Xê Út hồi tháng 4 vừa qua về việc trao trả hai hòn đảo ở Biển Đỏ cho Riyadh. Hiệp ước đã gây ra những đợt biểu tình phản đối tại Ai Cập, nhiều người đã bị bắt giữ và kết án. Từ Cairo, thông tin viên RFI Alexandre Bouchianti gửi về bài tường trình.
Niềm hân hoan đã bùng vỡ sau quyết định của tòa án, coi các đảo mang tính chiến lược, đó là hai đảo Tiran và Sanafir, luôn thuộc chủ quyền quốc gia và nằm trong vùng biên giới của Ai Cập. Các thẩm phán của tòa án hành chính Ai Cập trước đó cũng đã cho là hiệp ước phân định ranh giới trên biển giữa Ai Cập với nước láng giềng Ả Rập Xê Út là không có giá trị. Việc trả lại hai hòn đảo hoang cho Riyadh theo chủ trương của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội tại Ai Cập. Hàng trăm người kêu gọi xuống đường hay đi biểu tình hôm 25 tháng 4 vừa qua đã bị bắt. Hơn 100 người khác bị kết án tù và phải trả những món tiền phạt nặng nề. Nhưng đa số các bản án tù giam đã bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Chính phủ Ai Cập hiện đang rất bối rối. Phán quyết có hiệu lực thi hành nếu kháng cáo của chính quyền không được tòa án hành chính cấp cao chấp thuận.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Hôm qua tại Libya, ít nhất 34 quân ủng hộ chính phủ Libya thiệt mạng trong cuộc giao tranh với các chiến binh tổ chức nhà nước Hồi giáo nhằm tấn công vào cứ điểm Sirte. Đây là ngày đẫm máu nhất kể từ tháng 5, khi lực lượng ủng hộ chính phủ tiến hành phản công nhằm chiếm lại Sirte từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong cuộc tấn công từ nhiều hướng được hỗ trợ bởi không quân và đại bác, quân ủng hộ chính phủ bị thiệt mạng 34 người và bị thương 100 người. Cuộc tấn công cũng đã giúp quân ủng hộ chính phủ tái chiếm được nhiều địa điểm trước đây do Daesh kiểm soát. Về phía Daesh, có khoảng 10 chiến binh bị thiệt mạng.
Loạt trận đấu cuối cùng ngày hôm qua tại bảng D ở Euro 2016 được đánh dấu bằng trận cầu đầy cảm xúc giữa Croatia và Tây Ban Nha. Đương kim vô địch châu Âu đã bị Croatia đẩy xuống vị trí thứ hai của bảng, một kết quả sẽ khiến chặng đường tới đây của Tây Ban Nha trở nên phức tạp và gian nan. Có thể gọi đây là một bất ngờ của Euro 2016. Tại Bordeaux, đội tuyển Tây Ban Nha vừa lấy lại ưu thế, sau trận thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trước một Croatia chơi tưng bừng và sắc sảo, họ đã phải chịu thất bại 2-1. Tây Ban Nha nhập cuộc tưởng như hoàn hảo khi Morata mở tỷ số trận đấu từ rất sớm ở phút thứ 7 và đã làm chủ thế trận trên sân. Thế nhưng lối chơi của các nhà đương kim vô địch sau đó cứ mất dần sự gắn kết, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Các cầu thủ Croatia đã lợi dụng được những sơ hở của hàng phòng thủ Tây Ban Nha để ghi hai bàn thắng ở phút thứ 45 từ cú đánh gót điệu nghệ của cầu thủ Nikola Kalinic và đến phút thứ 87 tiền đạo Perisic ấn định chiến thắng cho Croatia. Với Tây Ban Nha, đây là một thất bại tai hại vì Croatia đẩy xuống vị trí thứ hai, Tây Ban Nha sẽ phải gặp Ý ở vòng loại trực tiếp tới đây. Và nếu có vượt qua được Ý thì ở tứ kết, rất có thể Tây Ban Nha sẽ còn phải đối mặt với đối thủ lớn khác là Đức. Trong khi đó, vị trí đầu bảng lại mở ra con đường có vẻ sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều trong các vòng đấu, một mất một còn tới đây đối với Croatia. Cũng tại bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ đã loại Cộng hòa Séc khỏi Euro 2016 bằng chiến thắng 2-0, chiếm vị trí thứ 3 và vẫn còn hy vọng đi tiếp. Hôm qua bảng E cũng đã hoàn thành với kết quả Ba Lan thắng Ukraine 1-0 và Đức cũng đã có một chiến thắng tương tự trước Bắc Ireland. Trật tự của bảng E là Đức xếp thứ nhất, Ba Lan thứ hai và Bắc Ireland thứ ba. Hôm nay sẽ hoàn tất loạt trận cuối cùng với các cặp đấu ở bảng F. Iceland gặp Áo tại Saint-Denis, tại Lyon Hungary gặp Bồ Đào Nha. Ở bảng này Hungary đang chiếm ưu thế nhưng loạt trận cuối cùng vẫn có thể đảo lộn trật tự. Bảng E tại Linz, Ý gặp Ireland tại Nice, Thụy Điển gặp Bỉ. Sự cạnh tranh của bảng này chủ yếu nhằm vào ngôi thứ ba sẽ dành cho Ireland hay Thụy Điển.
Cũng liên quan tới Euro 2016, Pháp trục xuất lại chủ tịch hội cổ động viên Nga Krakow. Bộ Nội vụ Pháp cho biết đêm hôm qua đã trục xuất lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 ngày chủ tịch hội cổ động viên Nga Alexandre Srypygin, một người nổi tiếng có đầu óc dân tộc cực đoan, từng tham gia vụ ẩu đả với cổ động viên Anh hôm 11 tháng 6 tại Marseille. Theo Bộ Nội vụ Pháp, nhân vật này đã bị bắt giữ tối thứ hai khi anh ta đang chuẩn bị vào xem trận Nga gặp xứ Wales và đã được đưa lên máy bay trục xuất về Nga. Alexandre Srypygin là chủ tịch hội cổ động viên Nga nổi tiếng là người có tư tưởng dân tộc cực đoan, đã bị trục xuất về nước hôm thứ Bảy, 18 tháng 6 cùng với 19 cổ động viên Nga vì vụ ẩu đả bạo lực với các cổ động viên Anh tại Marseille. Ngay sau khi đặt chân về tới Moscow, anh ta đã khẳng định sẽ trở lại Pháp xem trận cuối đội tuyển Nga gặp xứ Wales.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Âu chia rẽ về chiến lược hậu trưng cầu dân ý tại Anh Quốc. Cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit ở Anh Quốc ngày mai là như thế nào, các nước trong Liên hiệp châu Âu chưa đồng nhất về chiến lược sau đó nhằm thúc đẩy trở lại công cuộc xây dựng châu Âu hợp nhất, trong khi hai trụ cột Đức và Pháp thì vẫn chưa đạt đến một thỏa thuận nào. Nước Pháp đã tỏ ý muốn là phải có một tín hiệu mạnh để đưa Liên hiệp châu Âu ra khỏi bầu không khí u ám cả về mặt kinh tế lẫn chính trị hiện nay. Trên tờ Le Monde gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron đã hứa rằng nước Pháp sẽ đưa ra sáng kiến để tránh lây lan triệu chứng Brexit và khởi động ngay một dự án mới mang tính tích cực cho châu Âu. Nhưng về phía Đức thì không lạc quan như vậy. Trên tờ Nhật báo Spiegel, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble cho rằng trong trường hợp Brexit không thể nào kêu gọi châu Âu hội nhập hơn nữa. Ông nói đây sẽ là một điều ngu xuẩn. Nhiều người sẽ trách các lãnh đạo chính trị là đã không hiểu được tâm trạng của người dân các nước đang ngày càng hoài nghi về châu Âu hợp nhất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng nghĩ rằng thúc đẩy hội nhập hơn nữa sẽ càng làm rối loạn thêm. Thái độ thận trọng đó thật dễ hiểu trong bối cảnh mà các phong trào chống châu Âu hợp nhất, kể cả tại Đức, đang phát triển ngày càng mạnh, thể hiện qua kết quả các cuộc bầu cử gần đây. Hãng tin AFP trích lời một quan chức chính phủ Đức cho biết là hiện giờ chính phủ nhiều nước rất ngại đụng đến vấn đề này bởi vì họ không được dư luận ủng hộ. Đặc biệt là về khu vực đồng euro giữa Paris và Berlin hiện vẫn còn nhiều bất đồng và nghi kỵ. Pháp thì vẫn không kiềm chế được mức thâm thủ ngân sách và không muốn để một định chế châu Âu giám sát hồ sơ này. Đức thì dứt khoát không chấp nhận san sẻ các món nợ giữa các nước trong khối. Chính vì bị hai nút chặn nói trên mà Liên hiệp châu Âu vẫn chưa có một chiến lược vững chắc nào cho giai đoạn hậu trưng cầu dân ý về Brexit. Không chỉ giữa Paris và Berlin mà cả trong nội bộ liên minh cầm quyền ở Đức cũng đang bị chia rẽ giữa một bên là đảng Xã hội Dân Chủ, chủ trương hội nhập châu Âu hơn nữa, và bên kia là đảng bảo thủ CDU, đề nghị là Liên hiệp châu Âu nên trao lại một số quyền cho các quốc gia thành viên để trấn an công luận đang hoài nghi về châu Âu hợp nhất. Cho nên, cho giai đoạn hậu trưng cầu dân ý về Brexit, các nước châu Âu chỉ có thể đề ra một số sáng kiến hạn chế trong các lĩnh vực ít gây tranh cãi như là quốc phòng hay an ninh. Nhưng hãy còn xa, họ mới có thể bàn đến việc thành lập một quân đội châu Âu duy nhất. Tóm lại, cuộc trưng cầu dân ý tại Anh Quốc ngày 23 tháng 6 buộc Liên Hiệp châu Âu phải tìm một con đường khác để thích ứng với một công luận ngày càng bi quan, nhưng các nước thành viên thì vẫn chưa có một tiếng nói đồng nhất. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Phương Nga, sau đó là phóng sự của Hoài Diệu về lễ hội âm nhạc Pháp 2016 với đề tài âm nhạc mạnh mẽ hơn những gì có thể chia rẽ. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về Pháp và châu Âu, sân chơi của giới đầu tư Trung Quốc. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London về tình hình nước Anh một ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về đi hay ở lại châu Âu.
RFP xin thân chào thông tin viên Lê Hải. Thưa anh, thì như anh biết sáng ngày mai nước Anh bắt đầu cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý xem quốc gia này sẽ ở lại hay rời khỏi Liên hiệp châu Âu, còn gọi tắt là cuộc bỏ phiếu Brexit. Trước hết thì xin anh cho biết rằng là cái xu hướng nào hiện nay là đang thắng thế ạ? Nói chung là triển vọng bỏ phiếu ra sao ạ?
Vâng, xin chào anh Trọng Thành và quý vị khán giả. Thì đêm nay là đêm cuối cùng để mỗi người Anh họ sẽ suy nghĩ tính toán cho rốt ráo rồi ra quyết định về một chuyện mà tầm ảnh hưởng của nó thì có thể là bao gồm cả nền kinh tế toàn cầu. Quý vị có thể thấy từ mấy ngày nay một số ngân hàng họ đã tính đến chuyện là phải tích trữ tiền mặt để đối phó với tâm lý của đám đông muốn rút tiền mặt, theo ghi nhận của một số bài báo. Thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì tự động ngay sau ngày nước Anh bỏ phiếu rút khỏi Liên hiệp châu Âu thì có rất nhiều điều luật về tài chính châu Âu tự động mất hiệu lực, và khi các nước chưa kịp đàm phán lại thì các ngân hàng nước ngoài đang kinh doanh ở Anh bỗng nhiên giống như là bị rút giấy phép hay là bị mất nguồn bảo chứng tín dụng từ các chính phủ vậy. Rồi nhiều ngành nghề kinh doanh khác cũng tương tự như vậy. Cho nên là cho đến thời điểm này thì có khá nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn ở khu tài chính London lên tiếng phản đối Brexit và họ lên báo giải thích cũng như là vận động người dân Anh hãy bỏ phiếu ở lại với châu Âu. Tuy nhiên, nhóm người đòi Brexit thì lại cũng rất mạnh, cả về chính trị như là các nghị sĩ quốc hội, lẫn về tài chính như là báo cáo mới gần đây cho thấy là có người đã tặng cho ban vận động hàng trăm ngàn bảng Anh để kêu gọi dân Anh từ bỏ EU. Tối hôm thứ Hai vừa rồi thì Thủ tướng David Cameron đã phải lên truyền hình trả lời chất vấn của khán giả và phải dùng đến những khái niệm như là nền dân chủ và hình ảnh Thủ tướng Churchill ngày xưa quyết định liên kết với châu Âu chống phát xít để vận động kêu gọi người dân tiếp tục đi chung con đường với EU. Thì có vẻ như là những cái lời kêu gọi đó phần nào cũng có tác động, vì mới hồi cuối tuần trước thôi thì tỷ lệ người muốn ra đi nhiều hơn số người muốn ở lại 6%, nhưng giờ đây sáng hôm nay theo cái thăm dò mới nhất trên tờ Financial Times thì số người ở lại có phần thắng thế 1%. Thì người ta thấy rằng cái lần này có một cái hiện tượng khá lý thú là biểu đồ dư luận cũng gần như là giống với lại phản ứng của dư luận ở xứ Scotland trong cuộc trưng cầu dân ý lần trước đòi tách khỏi Vương quốc Anh. Ngay từ đầu xu hướng rời bỏ lên cao đến hết mức, rồi bỗng nhiên trong vòng một tuần lễ đến 10 ngày trước ngày bỏ phiếu thì giảm nhanh cho đến những ngày cuối. Người ta lý giải là có thể là do những cái người mà hăng hái muốn ra đi thì đến phút cuối lại sợ hãi trước cái viễn cảnh là sẽ có cái gì đó, cho nên họ bất ngờ quyết định ngồi trở lại. Và có thêm một cái điều nữa là bất kể kết quả ra sao thì đang có một nhóm nghị sĩ khá đông từ cả hai đảng lớn ở nước Anh muốn sớm giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại để cho người dân lựa chọn chính phủ mới. Thì đó cũng là cái rút kinh nghiệm từ cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland đã làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu chính trị hiện nay ở xứ này.
Thưa anh, thì về phía phe ủng hộ việc Anh ra khỏi châu Âu thì luận điểm nào hiện nay được coi là nặng ký nhất, và câu hỏi cũng tương tự đối với phía muốn nước Anh ở lại châu Âu ạ?
Vâng, thì nếu mà câu hỏi này anh đặt ra cách đây khoảng vài tuần lễ thì rất là rõ ràng người ta phân chia ra đâu là chính trị, đâu là kinh tế, đâu là di dân. Thế nhưng mà nếu quý vị nghe cái cuộc điều trần của Thủ tướng Anh trên truyền hình vào thứ Hai vừa rồi thì sẽ thấy không còn câu hỏi nào giống câu hỏi nào nữa cả, mà bây giờ tất cả đều trộn lẫn với nhau và người ta không thể nào phân chia ra được. Ví dụ như là mới ngay hồi sáng hôm nay thôi, tờ nhật báo Daily Mail họ ủng hộ cái việc chia tay với Liên hiệp châu Âu thì họ kể luôn một bài nêu ra 20 lý do nào cũng là chính hết, bắt đầu từ cái quyền tự chủ cho đến chuyện di dân hay là những cái khoản đóng góp nhiều vô kể mà nước Anh phải bỏ ra để các nước thành viên khác chỉ hưởng lợi mà thôi. Một trong số những cái doanh nghiệp mà kiếm được nhiều tiền nhất trong cái dịp này, hoàn toàn họ không thua, đó là các công ty cá cược, bất kể là người ta chọn cái giải pháp nào hay là tranh cãi theo kiểu gì. Tại vì cuối cùng thì vẫn chỉ là một lá phiếu yes hay là no, ở lại hay là đi. Thì từ tỷ lệ cá cược thì người ta cho rằng là có thể phần nào đoán được cái tâm lý của người dân. Ví dụ như là hãng Ladbrokes nói là có đến 82% khả năng là nước Anh sẽ ở lại, cho nên họ đưa ra tỷ lệ là 2-9. Và cho biết rằng trong vòng 24 giờ đồng hồ qua thì có đến 95% số người vào đặt tiền đánh cá cho vụ Brexit này thì họ chọn cửa ở lại. Một cái hãng cá cược khác là Betfair thì nói rằng là đa số người cá cược bắt khả năng là có khoảng từ 50-55% người bỏ phiếu sẽ chọn quyết định ở lại với Liên hiệp châu Âu. Và thậm chí có người đã dám bỏ ra 315.000 bảng, tức là gần nửa triệu đô để chọn cái cửa này. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần chú ý rằng là cái việc cá cược chỉ ghi nhận cái sự quan sát cục bộ của người đánh cá hay là ý kiến chủ quan của họ mà thôi. Tương tự như vậy thì thăm dò dư luận cũng là do cái người mà đặt câu hỏi họ chủ động liên lạc với người được hỏi. Trong khi đó thì nếu mà quý vị thực sự đi bỏ phiếu thì phải ăn mặc quần áo cho chỉnh tề, ra khỏi nhà rồi đi bộ hay là đi xe đến điểm bỏ phiếu cũng là một công việc mà không phải ai cũng thích làm, hay là họ có nhiều thời giờ rảnh để mà đi làm cái chuyện ghi nhận ý kiến chính thức của mình như vậy. Cho nên là nếu mà cái số người muốn nước Anh ở lại Liên hiệp châu Âu có thể là nhiều ngang bằng hay là nhiều hơn cái số người là muốn Brexit nhưng mà lại họ không tích cực đi bỏ phiếu thì kết quả cũng sẽ không giống như là dự báo ngày hôm nay. Cho nên thưa quý vị, ngày mai sẽ là một ngày rất là dài cho nước Anh, đầy căng thẳng, bất kể là theo bên nào họ cũng đều lo lắng. Nhưng mà đối với chúng ta, nếu mà là quan sát viên từ bên ngoài thì sẽ là một ngày đầy hào hứng để mà theo dõi.
Vâng, thưa anh, thì cái tình hình ở nước Anh rất là căng thẳng trước cái cuộc trưng cầu dân ý có cái tính chất quyết định vào ngày mai. Trước đó thì đã xảy ra một cái vụ giết hại dân biểu Cox gây chấn động. Vụ sát hại này thì có ảnh hưởng như thế nào theo anh đến cái định hướng của các cử tri ạ?
Vâng, thì đặc biệt trong cái bối cảnh bà nghị sĩ Joe Cox là một người nhiệt thành ủng hộ cho Liên hiệp châu Âu và cái chết nó quá bất thường như vậy và nó đã tạo ra một cơn sóng về tình cảm trong dư luận. Thế nhưng mà cái văn hóa của người Anh thì thường khi mà đã có đám tang rồi thì người ta không muốn dùng cái chuyện người chết đó để mà tạo thành lập luận, trừ một số các cái ý kiến cực hữu đó thì họ nhắc nhở rằng là nếu mà nước Anh cứ tiếp tục ở lại Liên hiệp châu Âu thì cái khả năng là có những cái người bất thường như vậy sang đây để gây án, hay là thậm chí có những người nghèo sang đây ăn trợ cấp, hay là làm những cái chuyện là phá hoại xã hội thôi chứ không cần phải gây đến mức án như vậy, khiến cho các bên là lo lắng và xã hội thêm căng thẳng, mặc dù là người ta không nói ra bên ngoài. Ví dụ như những người mà ủng hộ bà Joe Cox thì họ sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu, còn những người mà cảm thấy lo ngại thì họ sẽ bỏ phiếu chống chẳng hạn. Thì để quý vị hiểu hơn cái vấn đề về di cư ấy, có thể mô tả một trường hợp ví dụ như Ba Lan đi. Thì bây giờ nếu chỉ cần là công dân Ba Lan hay một nước châu Âu nào đó sang đây, người ta đi làm trốn thuế, người ta chỉ khai một ít thuế rồi, thì ngoài cái tiền đã kiếm được, họ còn có thể rút thêm từ ngân sách nước Anh này khoảng 10.000 bảng một năm từ các cái khoản trợ cấp xã hội. Hay là như vấn đề tội phạm thì báo chí ghi nhận là đa số tù hiện nay là người nước ngoài, mà như trường hợp Ba Lan thì tuần nào cũng có riêng một chuyến bay để chở tù nhân Ba Lan về trao trả. Thì đó chính là cái điều mà khiến người ta rất là sợ hãi và ấn tượng xấu về Liên hiệp châu Âu, mà trong viễn kiến tương lai thậm chí còn đang đàm phán để mà nhận thêm cả Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm. Tuy nhiên cũng phải tính đến một nhóm người từ Liên hiệp châu Âu, họ đã sang sống và làm việc nhiều năm ở nước Anh, đã gắn bó với mảnh đất này giống như là người sở tại, nhưng mà họ lại không có quyền bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này. Mà tính riêng người Ba Lan thì cũng đã từ vài trăm ngàn cho đến 1,5 triệu người đang ở trong cái tình trạng như vậy. Rất là nhiều người họ phải lo lắng là xin giấy phép lao động hay là tốn thời gian và tiền bạc cho nhiều loại thủ tục giấy tờ khác sau ngày nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, cũng như là quyền lợi về kinh tế và xã hội cho con cái đã sinh ra và lớn lên ở đây. Cho nên đây sẽ là một câu chuyện dài cần phải giải quyết sau ngày trưng cầu dân ý thôi.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London về chủ đề nước Anh một ngày trước quyết định đi hay ở lại với Liên hiệp châu Âu. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc sẽ mở các chuyến du lịch thường xuyên đến quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên bắn liên tiếp hai hỏa tiễn tầm trung. chính phủ Pháp cho phép công đoàn biểu tình sau khi đã ra lệnh cấm. Ngành tư pháp Ai Cập bác bỏ việc trao trả hai hòn đảo cho Ả Rập Xê Út. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện châu Âu chia rẽ về chiến lược hậu trưng cầu dân ý tại Anh Quốc. Anh Quốc một ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về đi hay ở lại châu Âu, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Phương Nga phụ trách.
Điểm báo.
Kính chào quý vị, Brexit và châu Âu. Hay hãng xi măng số 1 thế giới Lafarge gián tiếp chi kinh phí cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, rồi các cuộc biểu tình chống luật lao động tại Pháp, ô nhiễm không khí tại Pháp và giải bóng đá châu Âu Euro 2016. Trên đây là nội dung chính trên trang nhất các nhật báo Pháp ra hôm nay 22 tháng 6 năm 2016.
Ngày mai thứ năm 23 tháng 6, người dân Anh Quốc sẽ bỏ phiếu về việc ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Một ngày trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân Ý, các nhật báo Pháp ra hôm nay đều có bài đề cập đến chủ đề lớn này. Le Monde được có bài xã luận mang tựa đề Mối nguy của Brexit.
Ra đi hay ở lại châu Âu, đó không chỉ còn là việc riêng giữa nước Anh và châu Âu nữa. Le Monde được khẳng định, tất cả các dự án của châu Âu có thể lại được đưa ra thảo luận. Trước giờ G, bài xã luận khẳng định rằng đến lúc này, nước Anh đã tận dụng được đáng kể quyền lợi của mình khi trực thuộc Liên hiệp châu Âu. Cụ thể, từ năm 1973, với việc gia nhập vào Cộng đồng Kinh tế Chung châu Âu, tiền thân của Liên hiệp châu Âu, nền kinh tế Anh hiếm khi nào đã vận hành tốt được như vậy. Bằng việc chấp thuận hình thức trao đổi mậu dịch tự do của khối này, nước Anh đã mở rộng quan hệ với các quốc gia nằm ở Đông Âu và Trung Âu, và rồi kể từ năm 1989, nước Anh đã mở rộng quan hệ với cả thế giới. Các điều luật được Liên hiệp châu Âu ban hành cũng chịu nhiều ảnh hưởng của quốc gia này. Ngày nay, bản thân nước Anh cũng giữ một vai trò quan trọng đối với châu Âu. Trước việc nước Anh ra đi hay ở lại châu Âu, phe ủng hộ nước Anh ở lại, e sợ sẽ có cuộc lộn xộn về kinh tế và tài chính nếu phe ủng hộ Brexit thắng thế. Còn về phía phe này thì họ liên tiếp đưa ra các tuyên bố thô thiển, tố cáo rằng châu Âu chẳng có gì hay ho cả. Liên quan đến vấn đề kiểm soát nhập cư, phe ủng hộ Brexit đã không ngừng vun đắp chính sách bài ngoại, thậm chí phân biệt chủng tộc. Chính trong bầu không khí đầy rẫy những tuyên truyền độc hại này mà một nữ nghệ sĩ trẻ của cung đảng Anh thân châu Âu, Jo Cox, đã bị sát hại.
Bài xã luận cũng cho hay, tại Pháp, một số người thân châu Âu đang thể hiện mong muốn Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Tại sao lại như vậy?
Bởi lẽ, nếu Brexit thành hiện thực, thì họ cho rằng ảnh hưởng của cặp đôi Pháp-Đức trong châu Âu sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, tác giả bài xã luận không hề tin vào điều đó. Đơn giản là vì, trong giai đoạn hiện nay, xu hướng hoài nghi châu Âu đang ngày càng lan rộng bên trong các nước thành viên của Liên Hiệp và có quá nhiều điểm khác biệt kinh tế giữa hai quốc gia Pháp và Đức. Tác giả bài xã luận tin rằng, nếu Brexit thắng thế thì sẽ làm gia tăng những quan điểm về chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay các phản kháng của phe cực hữu và tất nhiên những điều đó sẽ đe dọa đến nền dân chủ. Kế đến, nguy cơ xảy ra hiệu ứng domino cũng sẽ rất lớn, chẳng hạn như việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu, hay việc bước đầu phá bỏ những gì đã được các nước thành viên cùng nhau xây dựng và vun đắp kể từ sau chiến tranh thế giới. Nói tóm lại, điều nguy hại, nếu Brexit thắng thế, hiển nhiên sẽ là tình trạng lộn xộn của một châu Âu giống như đầu những năm 1950. Lịch sử đã chỉ ra rằng người ta chỉ nhìn nhận thấy mức độ nghiêm trọng của những lỗi lầm khi mà đã quá muộn.
Xã luận của Le Monde cũng thẳng thắn nhìn vào sự thật. Liên hiệp châu Âu đang vận hành một cách vất vả.
Người ta nhận thấy sự bất lực và thái độ quá ư dè dặt của các vị lãnh đạo của 28 nước thành viên trong việc xử lý cuộc khủng hoảng đồng euro cũng như cuộc khủng hoảng di dân. Qua đó, người ta cũng thấy được rằng dự án mang tầm châu Âu của bản thân các nước thành viên không hề được lòng người dân. Tuy nhiên, tác giả bài xã luận khẳng định rằng phải nhìn nhận và đối chiếu những sai lầm này với những gì đã phải trải qua nhiều vất vả, gian truân mới đạt được. Đó là sự tăng trưởng về kinh tế, các khoản tiền lớn chi cho xã hội hay như phương thức giải quyết các tranh chấp nội bộ trong hòa bình. Đó là cái được hay cái mất trong ván bài Brexit hay không Brexit tới đây. Tác giả cũng lưu ý một điều rằng, ngay cả khi nước Anh ở lại trong Liên hiệp châu Âu, như nhiều người trông mong, thì điều tồi tệ vẫn có thể xảy ra, đó là tình trạng châu Âu không có gì thay đổi. Chính vì thế, theo tác giả, châu Âu cần phải xem xét lại toàn diện, làm bản tổng kết những gì được và còn chưa được, hay châu Âu phải dũng cảm tiến hành các cải cách liên quan đến thể chế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đứng sau thuốc lá và rượu, ô nhiễm không khí được xếp hàng thứ ba trong số các nguyên nhân gây tử vong tại Pháp. Le Monde và Libération đều có bài viết liên quan đến tình trạng này.
48.000 ca chết yểu mỗi năm, trên đây là con số của một nghiên cứu của Hiệp hội Sức khỏe Công của Pháp công bố hôm qua 21 tháng 6 năm 2016. Theo tổ chức này, ô nhiễm bầu không khí thực sự là một vấn đề lớn đối với sức khỏe của người dân. Theo nghiên cứu nói trên, các phân tử nhỏ, mịn có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet, viết tắt là PM2,5, lẫn trong không khí, xâm nhập sâu trong hệ thống hô hấp và gây ra các bệnh lý dẫn đến tình trạng giảm tuổi thọ đến 30, thậm chí 32 năm đối với những người sống tại các thành phố nhỏ bị ô nhiễm nặng. 47 triệu người dân bị ảnh hưởng trong giai đoạn 2007-2008, đó là con số ước tính của một nghiên cứu của châu Âu được tiến hành từ năm 2000 và được công bố năm 2005 mang tên Clean Air for Europe, tạm dịch là không khí trong lành cho châu Âu. Nghiên cứu cũng được tiến hành với 36.219 thành phố, xã và thị trấn trên toàn nước Pháp. Một vài thành phố nằm gần khu công nghiệp như xung quanh hồ Ber ở vùng Bouches-du-Rhône hay ở miền đông nước Pháp cũng nằm trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mức độ trung bình của PM2,5 chỉ nên dừng ở mức 10 microgram trên 1 mét khối, trong khi đó ở các khu vực nông thôn của Pháp, tỷ lệ này đã lên tới 14 microgram trên mét khối. Bà Sylvia Medina, điều phối viên của chương trình Không khí và Sức khỏe cho biết, các hậu quả của ô nhiễm bầu khí quyển xuất phát chủ yếu từ việc phải đối mặt hàng ngày với các nguồn gây ô nhiễm. Ngay cả khi mức độ ô nhiễm không quá cao, các phân tử nhỏ mịn cũng gây ra các hậu quả gây viêm và làm tăng các bệnh mãn tính. Hết lời trích.
Vẫn về nước Pháp, Libération hôm nay có bài liên quan đến tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo với tựa đề Charlie lấy lại được hình ảnh của mình.
Một năm rưỡi sau khi ban giám đốc của Charlie Hebdo bị anh em nhà Guachi sát hại ngày 7 tháng 1 năm 2015, nhật báo này bắt đầu trở lại nhịp ổn định, cả về mức báo bán ra cũng như số lượng thành viên trong ekip. Mặc dầu vẫn còn ít nhiều áp lực trong nội bộ, Gris, giám đốc mới của tòa soạn tuyên bố rằng tờ báo có thể nghĩ đến một tương lai thanh bình hơn.
Phụ san kinh tế của nhật báo Le Figaro có bài viết mang tựa đề Trung Quốc lại xâm nhập vào ngành du lịch của Pháp.
Bài báo cho biết ngày càng có nhiều người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài. Năm 2015, con số này là 120 triệu. Ước tính đến 2025, con số này sẽ đạt 220 triệu. Nhà chức trách Trung Quốc cho rằng sẽ hoàn toàn bình thường khi mà khách du lịch người Trung Quốc được các tập đoàn cũng là của Trung Quốc phục vụ trong suốt chuyến đi du lịch tại nước ngoài của họ. Từ khách sạn cho đến các câu lạc bộ phục vụ du lịch, rồi các công ty chuyên lo chế biến các khay thức ăn trên máy bay, đâu đâu cũng có mặt các công ty Trung Quốc. Hôm qua, 21 tháng 6 năm 2016, Odalis, công ty đứng thứ hai của Pháp và châu Âu, chuyên về nhà ở du lịch, chỉ sau Pierre và Vacances, tuyên bố 35% vốn của công ty đã được tập đoàn Trung Quốc Hewin Financial Holding Group mua lại và tập đoàn này trong tương lai sẽ phát triển Odalis tại Trung Quốc. Nhìn ra thế giới, trong mục ý kiến và tranh luận, báo Lezico có bài viết liên quan đến chiến lược mới của tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan kể từ sau vụ tấn công khủng bố diễn ra tại Orlando, Mỹ và Magnanville, Pháp, đó là suy tính mức toàn cầu, tiến hành mức địa phương, hay nói cách khác là tổ chức này sử dụng các con sói đơn lẻ để gieo rắc hiềm khích trong xã hội phương Tây.
Thưa quý thính giả, sau đây mời quý thính giả theo dõi phóng sự do Hoài Diệu thực hiện về lễ hội âm nhạc Pháp năm 2016 với chủ đề Âm nhạc mạnh mẽ hơn những gì có thể chia rẽ ta. In my room, I want you here. I'm gonna be your face to face.
Ra đời từ năm 1982, ngày nay, ngày hội âm nhạc Pháp đã trở thành sản phẩm văn hóa tinh thần, là truyền thống không thể thiếu của đất nước hình lục giác. Cứ vào 21 tháng 6 hàng năm, một ngày dài nhất trong năm, 2.000 buổi hòa nhạc miễn phí dành cho công chúng, được chơi bởi công chúng diễn ra khắp nơi. Từ làng quê nhỏ bé cho đến các thành phố lớn, người người đổ ra đường, nô nức tham gia nhạc hội, và chào mừng những ngày ấm áp của một mùa hạ đang về. Đây là cơ hội tốt cho những nghệ sĩ nghiệp dư thể hiện niềm đam mê và tài năng chơi nhạc của mình. Cũng là dịp công chúng được thưởng thức những chương trình hòa nhạc đặc sắc, chất lượng cao. Âm nhạc mạnh mẽ hơn tất cả những gì có thể chia rẽ chúng ta là chủ đề của ngày hội âm nhạc năm nay. Mời quý vị theo chân chúng tôi đến Montrouge, một thành phố nhỏ nhưng không kém phần nhộn nhịp, nằm sát ngay thủ đô Paris, để cùng cảm nhận không khí lễ hội nơi đây. Chúng tôi đang ở tại một trường âm nhạc tư thục của thành phố Montrouge. Tiếng đàn, tiếng hát của các em thiếu nhi trong đội hợp xướng và nhóm nhạc góc nhí đã rộn vàng. Những câu nhạc được yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần. Các em đã có mặt ở đây từ 16h45 phút để tập luyện lần cuối cùng cho tiết mục mở màn lúc 18 giờ. Có những bạn, dù còn ít tuổi, nhưng biết chơi rất nhiều nhạc cụ.
Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 10 ans, j'habite à Montrouge et je suis dans CM2.
Xin chào, con tên là Jade, con 10 tuổi, con sống ở Montrouge, con học lớp 5, con biết chơi guitar bass, piano, guitar lead và trống. Chúng con sẽ hát bài On écrit sur les murs, Papa outé và Millionnaire.
Oui oui, ça s'est très bien passé, il a fallu quelques réglages sur scène et puis après ça s'est très bien passé, j'ai l'impression qu'on a passé un
peu. Vâng, buổi diễn rất tốt, tuy lúc đầu có vài sự điều chỉnh trên sân khấu nhưng về sau thì rất tốt. Chúng ta có cảm tưởng như vừa trải qua những giây phút tuyệt đẹp đối với tôi và cả các em thiếu nhi nữa.
Ngày hội âm nhạc là cánh cửa rộng mở chào đón tất cả các phong cách âm nhạc, từ cổ điển, jazz, rock đến nhạc dân gian và các loại hình trình tấu, thậm chí cả các loại hình nhảy và múa. Nói về công tác chuẩn bị, bà Emmeline Bravo, giám đốc trường âm nhạc, đồng thời cũng là chủ tịch hiệp hội Le Parc cho biết.
Alors c'est vrai que dans les grandes villes, c'est quand même devenu plus la fête des musiques actuelles.
Thật ra ở những thành phố lớn, ngày hội dành cho âm nhạc hiện đại chiếm phần lớn. Chúng ta có thể đến nhà hát để nghe nhạc kịch, nơi có nhiều chương trình hòa nhạc đặc biệt trong dịp này. Kể từ ngày hội âm nhạc năm ngoái, chúng tôi đã quyết định làm một phần âm nhạc cổ điển ở công viên nhỏ gần quảng trường Jean Ferry với một ca sĩ và một nhóm hòa tấu baroque. Họ sẽ trình diễn các tác phẩm từ thời Monteverdi cho đến giai đoạn của Kirkwell. Còn đối với thể loại khác, chúng ta sẽ có nhóm nhạc rock nhí gồm các em từ 5 tuổi trở lên. Các em sẽ trình diễn những tác phẩm trong danh mục thể loại rock, jazz, đôi khi thậm chí hard rock. Âm nhạc mà quý vị vừa nghe được trình bày bởi nhóm nhạc rock gồm 4 chàng trai tuổi ô mai dưới sự dẫn dắt của thầy Zad, nghệ sĩ rock và jazz. Các em hào hứng.
Bonjour, m'appelle Paul, je joue de la basse. Et honnêtement pour le concert, bah, j'ai adoré. C'est un des meilleurs concerts.
Xin chào, con tên là Paul, con chơi guitar bass. Thực tình đây, con thích lắm. Đây là một trong những buổi diễn hay nhất của ngày hội âm nhạc mà con đã từng chơi.
Je m'appelle Lilian, c'est la troisième fois que je participe à la fête de la musique.
Con tên là Lilian, đây là lần thứ ba con tham gia biểu diễn cho ngày hội âm nhạc. Buổi hòa nhạc diễn ra thuận lợi hơn vì không có trục trặc về vấn đề kỹ thuật như những năm trước. Con rất là thích buổi diễn này.
Mặc dù có hơi run khi ra sân khấu, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã giúp các bạn ấy vượt qua tất cả.
Donc, moi c'est Evan, je joue de la batterie, je trouve que le concert s'est plutôt bien passé.
Con tên là Li Văn, con chơi trống, con thấy buổi hòa nhạc diễn ra rất tốt. Lúc đầu con bị tâm lý một chút, nhưng về sau diễn ra đặc biệt rất tốt.
Bonjour, je m'appelle Ivan, je joue la guitare. Et bah au début j'ai eu un peu le trac sur le concert, mais sinon ça s'est bien passé.
Con tên là Ivan, con chơi guitar. Đây là lần đầu tiên con chơi cho ngày hội âm nhạc. Lúc đầu con cũng hơi căng thẳng, nhưng về sau thì có khá hơn.
Mặc dù ngày hội âm nhạc năm nay nhằm vào ngày thứ ba, diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng sau một ngày làm việc mệt nhọc, mỗi người đều tìm cho mình một lý do để đi dự hội.
Bonjour, je m'appelle Cyril, j'habite Montrouge, en banlieue parisienne, près de Paris.
Xin chào, tôi tên là Cyril, ở thành phố Montrouge, ngoại ô của Paris. Tôi đến đây vì ngày hội âm nhạc trên toàn nước Pháp, âm nhạc ở khắp nơi, âm thanh khắp nơi, thật là tuyệt vời. Tối nay trời có thể sẽ mưa, dù chưa chắc, nhưng điều này không ngăn cản tôi hội hè.
Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis parisienne et j'ai trois enfants, voilà, et je viens pour la fête de la musique parce que...
Xin chào, tôi tên là Hélène, tôi ở Paris, tôi đến với ngày hội âm nhạc vì tôi rất thích nó, tôi thấy rất là dễ thương. Thời tiết không được đẹp, những dàn nhạc lớn thì bị cấm, nhưng tôi thấy vậy cũng hay vì tôi vốn thích những buổi hòa nhạc nhỏ nhỏ như thế này hơn. Với một vài nghệ sĩ, lễ hội âm nhạc gợi nhớ những kỷ niệm.
Cũng không lâu lắm, cách đây 2 năm ở Montrouge, tôi đã làm việc với một trong những giáo viên của trường La Fabrique de Talent. Tôi đã biểu diễn tiết mục nhào lộn cùng lúc với diễn xướng tác phẩm Flitter and Bigay của Bertens. Đó là bài hát có tính đòi hỏi rất cao, được đệm đàn bởi nghệ sĩ Diệu Đào Nguyễn, và đó là giây phút lớn lao đối với tôi.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, vấn đề an ninh là mối quan tâm hàng đầu của những nhà tổ chức lễ hội, cũng như người dân Pháp.
Public en sécurité parce que le gouvernement a mis beaucoup de dispositions en place pour assurer la sécurité de tous ces événements.
Tôi nghĩ rằng khán giả được bảo đảm an toàn vì chính phủ đã có sự chuẩn bị thích đáng để bảo đảm an ninh cho những sự kiện như thế này. Hơn nữa, chúng ta có nhiều sự kiện lớn diễn ra cùng một lúc như giải bóng đá Euro 2016, ngày hội âm nhạc. Vậy hãy tin tưởng vào lực lượng cảnh sát thành phố, cảnh sát quốc gia, tất cả đang ở đây. Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu.
Tạm gác lại những lo âu, muộn phiền của đời sống thường nhật. Tại đây, trong giây phút này, những tâm hồn yêu nhạc, yêu cái đẹp, thực sự được sống trọn với đam mê của mình. Âm nhạc xua đuổi hận thù đối với những ai không có tình yêu, mang hòa bình đến những ai không thật sự tự tại. Âm nhạc vỗ về niềm đau.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Tout nous l'a écrit, car dans la nuit, tout s'efface.
Thưa quý thính giả, tiếp sau đây là phần phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với tựa đề Pháp và châu Âu, sân chơi của giới đầu tư Trung Quốc.
Tạp chí kinh tế. Sau khi đã chinh phục châu Phi và châu Mỹ Latin thì Trung Quốc đang mở rộng địa bàn hoạt động tại châu Âu. Các doanh nghiệp của Trung Quốc hiện diện ngày càng nhiều hơn trong đời sống kinh tế của nước Pháp. Phải chăng là Trung Quốc dồn dập đổ vốn vào lục địa già để chia sẻ các rủi ro và tìm kiếm những sân chơi mới khi mà thị trường nội địa đã bão hòa? Đầu tháng 6 vừa qua, báo chí Paris đã chú ý đến Trung Quốc qua 3 sự kiện. Nào là tập đoàn Tô Chữ mua lại 70% cổ phần câu lạc bộ bóng đá của Ý,
Inter Milan với cái giá 270 triệu euro, thế rồi cầm giang đòi tăng mức kiểm soát dây chuyền khách sạn Accor, hệ thống khách sạn số 1 của Pháp, đang từ 15,6% lên thành 30% số vốn. Kế tiếp là tin tập đoàn hóa chất Chem China sẵn sàng chi ra đến 43 tỷ đô la để mua lại công ty Thụy Sĩ Syngenta. Cả ba hồ sơ nóng bỏng đó đều đã phản ánh thế tấn công dồn dập của các tập đoàn Trung Quốc đối với châu Âu. Trong 6 tháng đầu năm nay, thì Trung Quốc như vậy là đã tung ra hơn 62 tỷ đô la để mua lại các tập đoàn của châu Âu. Để so sánh, thì khoản vốn nói trên rót vào châu Âu trong nửa đầu năm nay đã tăng đến 125% so với tổng kim ngạch đầu tư của Trung Quốc vào châu lục này trong cả năm 2015. Trong thống kê được tờ báo kinh tế Pháp Les Echos trích dẫn lại từ bản tổng kết của hãng tin Reuters, thì châu Âu đang là một mảnh đất màu mỡ, trong lúc mà Hoa Kỳ chỉ giành được có 25% các dự án đầu tư của Trung Quốc ở hải ngoại, thế rồi 15% khác thì hướng về châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Châu Âu là tâm điểm thu hút đến 60% các khoản đầu tư của Trung Quốc ở ngoài lãnh thổ. Trong cuộc chạy đua tìm kiếm các địa bàn hoạt động đó, tại châu Âu thì nước Pháp ngày càng trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là trong ngành du lịch, giao thông. Club Mediterranee, Louvre Hotels Group hay Accor, những tên tuổi lớn trong ngành du lịch, nghỉ mát, nhà hàng, khách sạn của Pháp đang lần lượt mở cửa đón các nhà đầu tư Trung Quốc. Tham vọng của Trung Quốc để chen chân vào lĩnh vực mà nước Pháp đang là cánh chim đầu đàn trên thế giới, không dừng lại ở đó. Hàng loạt các dự án đầu tư khác còn đang trong quá trình đàm phán, từ hệ thống cho thuê nhà nghỉ mát Pierre et Vacances cho đến La Compagnie des Alpes, chuyên về các hoạt động trong lĩnh vực trượt tuyết, cũng đang trở thành những mục tiêu trong chiến lược gọi là quốc tế hóa của các tập đoàn Trung Quốc, hai cánh tay đắc lực của Bắc Kinh để thâu tóm thị trường nghỉ mát, du lịch hay khách sạn, nhà hàng và cả khâu chuyên chở, cũng như là các dịch vụ hàng không là HNA và Cẩm Giang. HNA là tập đoàn hàng không Hainan Airlines nhưng đã mở rộng địa bàn sang các lĩnh vực như là du lịch, rồi địa ốc, trụ sở của HNA đặt tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Được thành lập từ năm 1993, tập đoàn nhà nước này hiện đang tuyển dụng 180.000 nhân viên trên thế giới, có doanh thu hàng năm lên đến 25 tỷ đô la, và đây đang là một trong số 500 công ty hàng đầu trên thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Mỹ Fortune Magazine. Khác hẳn với NHK thì Cẩm Giang chỉ tập trung vào các dịch vụ khách sạn, du lịch và hiện nay đang là hệ thống lớn nhất trên toàn quốc. Đáng chú ý hơn là đằng sau Cẩm Giang còn có quỹ đầu tư của thành phố Thượng Hải, mà tới nay Thượng Hải vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn đã được thành lập từ giữa thập niên 1990 này. Nhìn rộng ra hơn tại châu Âu, theo giải thích của ông Philippe Lecor, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Brookings Institution và cũng là một cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược về Quan hệ Quốc tế Pháp, IRIS, thì cho rằng nước Pháp tương đối là chậm chân trong cuộc chạy đua để thu hút tư bản của Trung Quốc.
La Chine a des réserves financières mondiales de 4000 milliards de dollars américains. C'est une somme considérable et elle a décidé d'en utiliser une bonne partie pour des investissements internationaux.
Trung Quốc cho đến rất gần đây đã tích lũy được gần 4.000 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ và dùng khoản tiền này để đầu tư trên khắp thế giới, sau khi đã nhắm tới châu Phi và các nước ở châu Mỹ Latin để khai thác tài nguyên thiên nhiên, thì Bắc Kinh đã chuyển hướng cắm rễ vào châu Âu và kể cả tại Mỹ. Ở châu Âu, các doanh nghiệp Trung Quốc hiện diện ở hầu hết mọi nơi. Thực sự mà nói thì Pháp khá chậm chân trong việc thu hút đầu tư của Trung Quốc, đứng sau các quốc gia như Ý hay Hy Lạp và kể cả so với Anh và Đức. Paris thay đổi cách nhìn với các nhà đầu tư Trung Quốc khi thấy là cán cân thương mại của Pháp luôn thâm hụt so với bạn hàng Trung Quốc, và cách duy nhất để cân bằng lại là mở cửa cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào lãnh thổ Pháp hoạt động. Có điều là để đảm bảo một sự cạnh tranh bình đẳng, thì phía Bắc Kinh cũng phải có chính sách đầu tư cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng của Pháp đầu tư vào Trung Quốc. Đó là một câu chuyện khác. Trở lại với thế tấn công của các doanh nghiệp Trung Quốc trên đất Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, rõ ràng là đã có một sự thay đổi trong thời gian gần đây. Trung Quốc không chỉ mở văn phòng đại diện để bán hàng cho dân Pháp trên thị trường Pháp, mà thực sự là đang tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt hoạt động kinh tế của nước Pháp. Điều đó đã được thể hiện qua hàng loạt các dự án đầu tư, từ việc mua lại phi trường Toulouse-Blagnac ở miền Tây Nam nước Pháp, cho tới việc tham gia vào tập đoàn Club Med, một thương hiệu lớn trong lĩnh vực du lịch nghỉ mát cao cấp, hay trong lĩnh vực chế biến nông nghiệp và công nghiệp.
Ở bên kia bờ sông Ra, nước Đức cũng đang đau đầu với các dự án đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là dự án Midea, một tập đoàn điện tử Trung Quốc đang muốn mua lại KUKA, biểu tượng của nền công nghệ tự động của nước Đức. KUKA đã được thành lập từ năm 1898 và hiện nay đang là một trong bốn con chim đầu đàn của ngành công nghệ sản xuất phụ tùng trên thế giới. Tập đoàn này chuyên cung cấp cho các hãng lớn như là Airbus, Tesla, Volkswagen hay Renault và cả Midea của Trung Quốc. Midea đã nắm giữ 13,5% vốn của hãng Đức và còn đang muốn tăng số vốn đó lên thành hơn 30% để trở thành cổ đông chính của công ty này. Tại Ý, thì mùa xuân năm ngoái, lợi dụng thời điểm đồng euro mềm giá, tập đoàn hóa chất quốc gia Trung Quốc ChemChina đã bỏ ra hơn 7 tỷ euro để mua lại hãng chế tạo lốp xe nổi tiếng Pirelli. Đây là một biểu tượng của cả một nền công nghiệp Ý. Cũng ChemChina đầu năm nay đã thông báo mua lại hãng phân bón Thụy Sĩ Syngenta với cái giá 43 tỷ đô la. Vậy phải chăng là Trung Quốc cần phân bón của Syngenta để bảo đảm an toàn lương thực cho 20% dân số trên địa cầu, trong lúc quốc gia này chỉ làm chủ có 9% diện tích đất canh tác trên hành tinh và 1/5 trong số đó thì đã bị ô nhiễm? Theo như phân tích của chuyên gia tư vấn Monsanto Consulting, ông Jean-François Dufour, những chuyển biến kinh tế của Trung Quốc gần đây khiến các tập đoàn nước này đã tăng tốc tìm kiếm các địa điểm đầu tư an toàn hơn ở hải ngoại. Một là để tìm những thị trường mới, đề phòng rủi ro tăng trưởng của Trung Quốc bị chững lại, tiêu thụ nội địa sụp đổ. Lý do thứ hai là để đa dạng hóa các nguồn đầu tư, tránh tập trung quá nhiều vốn vào thị trường nội địa hay là một vài quốc gia. Trong cuộc chạy đua tìm kiếm những địa điểm đầu tư tương đối là an toàn đó, thì châu Âu lại có nhiều lợi thế, bởi thứ nhất là do các tập đoàn Trung Quốc có thể dễ vào hoạt động tại châu Âu hơn so với Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu còn chưa đồng nhất về luật lệ. Yếu tố thứ hai giải thích vì sao tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đã tăng mạnh trong 2 năm gần đây là do các hãng trên lục địa già đã quá mệt mỏi với khủng hoảng kéo dài và cần vốn đầu tư mới để phát triển. Sau cùng, theo như chuyên gia Dufour thì châu Âu vẫn hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư Trung Quốc, bởi Bắc Kinh luôn xem châu Âu là một phương tiện để làm đối trọng với Hoa Kỳ, đồng thời lại đặt các nước châu Âu vào thế cạnh tranh lẫn với nhau sao cho có lợi nhất cho các doanh nghiệp của Trung Quốc. Các ngân hàng môi giới cho các dịch vụ mua bán công ty cho rằng, trong bối cảnh mà châu Âu đang gặp khủng hoảng, thì chỉ có Trung Quốc mới có đủ phương tiện để đổ vốn vào cho các tập đoàn của châu Âu. Thế nhưng, liệu rằng lập luận đó có còn tính thời sự hay không khi biết rằng nợ công cũng như là nợ tư của Trung Quốc đang tăng nhanh tới một mức báo động, mà các nhà đầu tư Trung Quốc thì hầu hết lại là các tập đoàn quốc doanh hay họ được nhà nước cũng như là các ủy ban nhân dân thành phố yểm trợ. Thế thì, điều gì sẽ xảy tới khi mà các nhà đầu tư Trung Quốc mất khả năng thanh toán hay vì một lý do nào đó mà các nguồn vốn từ Trung Quốc đổ vào châu Âu đột ngột bị tắc nghẽn?
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc sẽ mở các chuyến du lịch thường xuyên đến quần đảo Trường Sa. Bắc Triều Tiên bắn liên tiếp 2 hỏa tiễn tầm trung. Chính phủ Pháp cho phép công đoàn biểu tình sau khi ra lệnh cấm. Tư pháp Ai Cập bác bỏ việc trao trả 2 hòn đảo cho Ả Rập Xê Út. Mỗi ngày một sự kiện với chủ đề châu Âu chia rẽ về chiến lược hậu trưng cầu dân ý tại Anh Quốc. Thông tín viên Lê Hải từ London với tường trình Anh Quốc một ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về đi hay ở lại châu Âu. Trong chương trình ngày mai, bên cạnh bản tin thời sự như thường lệ, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp sau đó,
là tạp chí tiêu điểm thời sự do Trọng Thành biên soạn với chủ đề Tại nhiều nước châu Âu, đại diện xã hội dân sự tham gia chính trường. Chương trình hôm nay đã kết thúc. RFI Việt ngữ xin chào quý thính giả và hẹn gặp lại vào ngày mai.